Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 7 2021. Chúng ta đang học đến cái phần Thi Ca Thiền có cái chủ đề là Thiện Tài Tham Vấn. Nếu các vị có đọc Kinh Hoa Nghiêm, các vị thấy là cuối của phẩm Nhập Pháp Giới, cái phần tham vấn này khá là lý thú nghe. Cái con đường tham vấn của ông nó gập ghềnh, nó khúc khuỷu lắm chứ nó không có đơn giản. Nói theo ngôn ngữ chúng ta là không có phải là được trải chiếu qua đón đợi gì đâu, mà nó đầy những cái gian khó của con đường tham vấn các bậc thiện tri thức. Và dường như chúng ta bước vô cái phần này rồi thì những buổi học dường như nó cũng bị trục trặc giống như thiên tài tham vấn vậy. Kỳ rồi mình học thì cũng bị lủng củng, có những dòng pháp lạ nó chen vô. Thế thì kỳ này thì một số người vô không được. Thưa các vị, đó là cái biểu hiện nhất định của đoạn đường tham vấn học đạo nghe. Tuy là chúng ta không phải thiên tài, chúng ta ngồi một chỗ chứ có tham vấn ở đâu. Thế nhưng mà các vị thấy nó có những cái biểu hiện để biết rằng là cái cuộc đời tu tập tham vấn một vị thiện tri thức để liễu ngộ được tâm, để thấy được tánh, để vững tin trên con đường Bồ Tát Đạo, hay là con đường hành trì để chứng nghiệm được Pháp Thân, nó là một đoạn đường rất là dài, qua nhiều khúc khuỷu. Thế thì cái con đường chúng ta đang nói là cái con đường tham vấn hay là cái con đường tu học hành Bồ Tát Đạo? Giờ giải thích cái từ này trước là chúng ta đi vô sao? Phát Bồ Tát Tâm, học Bồ Tát Hạnh, là tu Bồ Tát Đạo, rồi mới thành tựu Bồ Tát Quả nghe. Và thưa đại chúng rằng mình nhìn bốn phần này, tức là bốn cái phạm trù của một vị tu tập như thế này, mình tưởng rằng cái chuyện này dành cho những người phát Đại Tâm Bồ Tát. Nhưng mà thưa không phải. Các vị phát tâm hướng về đời sống tâm linh là đã phát Bồ Tát Tâm hành Bồ Tát Đạo rồi. Hai cái từ đó nó gom lại bốn ý nghĩa này nghe. Tức là khi phát tâm Bồ Tát, học Bồ Tát Hạnh, mới tu Bồ Tát Đạo thành tựu Bồ Tát Quả được. Tại vì nếu không học, không biết cái con đường hành trì đi vô cõi giới tâm, thì không bắt đầu đi vào sự thực tập, và không đi vào sự thực tập thì không thể thành tựu được quả giác ngộ. Có một điều nơi đây chúng ta cần lưu ý. Ví dụ như cái con đường của Kinh Văn, đó là Kinh Kim Cang. Và Ngài Tu Bồ Đề, Ngài thưa Thế Tôn rằng là làm thế nào để có thể phát Bồ Tát Tâm thành tựu Bồ Tát Đạo đó. Tức là Vân Hà phát Bồ Đề Tâm. Thưa các vị, phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là phát Bồ Tát Tâm hay là phát tâm giác ngộ. Và cái từ ở trong Kinh Văn thì người ta dùng rất dài là phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là phát tâm thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói gọn lại là phát tâm thành tựu quả vị Phật, đoạn đức tử sinh, chứng nghiệm được Niết Bàn ngay hiện tiền. Thế thì mọi người tu, thưa các vị, khi chúng ta phát tâm lành, muốn vượt thoát tử sinh thì nó có cái nội hàm là phát Bồ Tát Tâm rồi nghe. Chứ đừng tưởng rằng là mình phải làm cái gì ghê gớm, phải đổi đá vá trời, hoặc là phải bán của cải cửa nhà, là phải thí thân cho cọp đói, thưa không. Các vị hướng tâm về con đường giác ngộ là phát Bồ Đề Tâm rồi. Thế cho nên phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Tát Tâm nó hàm một cái nghĩa rất gần nhau. Bồ Tát là chi? Là giác hữu tình, hay gọi là hữu tình giác. Giác hữu tình là gì? Tức là một chúng sinh còn phàm phu, còn vọng thức đầy, còn vô minh, nhưng mà phát cái tâm lành muốn chứng nghiệm trạng thái tâm bất sinh diệt, liễu ngộ được cái vị Phật nơi chính mình, thì đã gọi là phát Bồ Tát Tâm hay phát Bồ Đề Tâm, phát vô thượng tâm rồi. Thế cho nên không có lạ lẫm chi về cái chuyện thiện tài tham vấn này đối với chúng ta cả. Đây là cái hành trình hành giả phải đi ngang qua để có thể thành tựu được cái sự nghiệp tu tập là chứng nghiệm được tự tâm, đoạn trừ lậu hoặc, thành tựu giải thoát thôi. Và mình giải thích như thế này thì các vị thấy mình mới có phần, bằng không thì mình nghĩ rằng cái chuyện tham vấn là cái chuyện của Ngài Thiện Tài ngày xưa, không phải là chuyện ta. Rồi cái chuyện tu tập kinh ngang qua con đường đọa đài khổ sở nhiều đắng cay cũng là chuyện của Thiện Tài chứ không phải chuyện ta. Nhưng mà không phải như vậy, đây là chuyện của chính mình nghe. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị am tường. Rồi cái chuyện này, Phát Bồ Tát Tâm có hàm nghĩa rằng là mình đã nhận diện được rằng cuộc đời này rất là phù du. Một kiếp đời 50 năm, 70 năm dường như đi qua rất nhanh. Điều thứ hai nữa là phất phơ giữa cuộc đời này, nhiều lắm là kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, nuôi sống mạng mọc này để đợi chờ ngày chết. Và dường như niềm vui nỗi khổ nó tuồn tuột đi ngang qua, hạnh phúc khổ đau nó cũng đổi thay nhau sành sạch, nó đến và nó đi thôi. Nếu sống như thế này thì dường như cuộc đời không ý nghĩa. Do vậy cho nên mình muốn sống một đời sống thế nào ý nghĩa hơn, xứng đáng hơn một đời này, không để cho chìm vào các buổi phù du. Cái hạt nhân ban đầu nó khởi nơi tâm thức như vậy thì chúng ta đã phát Bồ Tát Tâm rồi nghe. Tức là hướng tâm về con đường giải thoát. Mong muốn rằng đời sống này không phí phạm. Thế là từ cái sơ phát tâm này, thưa các vị, có khi đủ nhân duyên thì mình học được rất nhiều cái phương pháp để thành tựu đời sống tâm linh nghe. Và những phương pháp ấy, có những phương pháp nó hướng tâm chúng ta ra ngoài, có những phương pháp hướng tâm chúng ta vào bên trong. Có phương pháp thì nó dạy chúng ta hành trì và bố thí, có phương pháp thì dạy chúng ta lễ bái, cúng dường, dâng hiến sinh mạng mình để có thể lần lần tiêu trừ bản ngã. Có những phương pháp thì vận dụng trí tuệ quán chiếu để đoạn trừ chấp trước ta là năm uẩn. Tất cả phương pháp này đều đi đến một cái đích chung, đó là nhận diện rằng nơi hình hài năm uẩn của anh, này sắc, này thọ, này tưởng, này hành, này thức, nó vốn là sinh diệt mất còn. Tùy cái trình độ chấp trước của anh đối với những cái tầng nào thì anh bị đọa đài nhiều, bị khổ đau nhiều hoặc khổ đau ít. Nếu anh chấp trước đó là sắc uẩn thì cái khổ anh nó gắn liền với thế giới vật chất phù hoa. Nếu anh chấp trước anh, đó là những cảm thọ, thì đời sống anh nó gắn liền với những xúc cảm buồn vui. Nếu anh chấp trước anh là những cái tầng tâm thức nghĩ tưởng vẩn vơ, nghĩ suy bồng bềnh, anh chấp trước mình là cái dòng nghiệp lực nó tuôn chảy cuồn cuộn. Thế thì đời đời kiếp kiếp cứ sinh rồi tử, tử rồi sinh, tại vì mình thấy mình là dòng nghiệp thức. Thế thì nếu mình may mắn học được Bồ Tát Hạnh, tức là học vào con đường hành trì tu tập của Bồ Tát, liễu ngộ được rằng có một con đường rất thẳng tắc đi trực tiếp vào tâm tủy của chư Như Lai, liễu ngộ được bản tâm vốn là thể tịch nhiên, niết bàn rỗng lặng, và ngay tức khắc hình hài ngũ uẩn ta vẫn còn như bao nhiêu con người, nhưng mà ta nghiệm ra rằng ta không phải là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, mà ta là năng lực trí tuệ văn thù, đang quan sát, đang nhận diện, đang thấy hình hài và đang thấy từng cảm thọ, đang thấy từng nghĩ suy bồng bềnh sinh diệt. Thế thì ngay một hình hài sinh diệt của các vị đang hiện hữu, các vị đã liễu ngộ được cái con đường Bồ Tát Đạo rất ngắn bằng cái cửa vào trí tuệ nghe. Cửa hướng ngoại như bố thí, như cúng dường, như làm mọi thiện sự là để tu tạo phước hữu lậu. Cái cửa hướng nội là nhận diện tự tâm, quay vào là cái cửa đi vào con đường tuệ vô lậu. Và năng lực tuệ vô lậu này, thưa các vị, khi nó phát khởi, khi được thiện tri thức khơi ngộ, ta nghiệm ra được cái bản chất tâm chúng ta vốn là cái năng lực đang chiếu sáng hiện tiền, nó soi sáng từng cái buồn vui sinh diệt, soi sáng từ ý niệm sinh diệt ngược xuôi chạy ngang qua, và nó luôn quan sát được toàn bộ thân ngũ uẩn của các vị đứng đi ngồi nằm. Và niềm tin vững chắc với điều này thì thiền tông gọi là ngộ đạo, gọi là thấy tánh. Cái con đường này thì gọi là đã học được cái phương pháp hành trì của con đường Bồ Tát Đạo, gọi là học được Bồ Tát Hạnh ở đây. Cái đặc thù của phương pháp này là thế này: mình đi vào cửa ngõ trí tuệ, liễu đạt tự tâm rồi, thưa các vị, mọi pháp lành dễ thành tựu. Tại vì cái chấp trước của ta đối với của cải vật chất tự nhiên rất nhẹ, chấp trước của ta đối với hình hài ngũ uẩn này rất nhẹ, chấp trước của ta đối với những tình cảm nhân gian, thưa các vị, nó cũng rơi rớt dần. Cái mức độ này thăng tiến từng ngày, thăng tiến từng giờ một, thăng tiến từng sát na do các vị tu tập nghe. Đây là bước thứ ba, gọi là tu Bồ Tát Đạo đây. Tu tập không có hàm nghĩa rằng là làm cái chi nhiều nhẫn cả, mà chỉ là một việc đơn thuần, đó là sống được với cái tâm bất động như nhiên hiện tiền các vị đang sở hữu, gọi là tu Bồ Tát Đạo. Thế thì thưa các vị, trên con đường tham vấn chẳng qua đó là một cái ẩn ngữ người xưa sử dụng để nói về tất cả những sinh dân như chúng ta, đủ nhân duyên lành, phát tâm đi về con đường giác ngộ thì đi ngang qua cái dòng chảy của cái công trình tham vấn này để cuối cùng liễu ngộ tự tâm và cuối cùng thấy được đường đi an trú trong pháp để hành trì. Thì chúng ta đi qua được ba bước thế này, bước còn lại chỉ là thành tựu quả Phật, cho nên gọi là thành tựu Bồ Tát quả là như vậy. Đó là mình giải thích đoạn đường tham vấn của thiện tài, quy chiếu lại cái hành trình tâm linh của chúng ta cũng đang đi. Đây là điều thứ nhất mình gợi ý nên là chúng lưu ý nghe. Chứ đừng nghĩ rằng mình học ngày thiện tài, học cho biết cái chuyện lịch sử chứ không. Mọi thứ đều quy chiếu về tâm. Thế thì từ cái gợi đầu này, tức là từ gợi ý này, mình mới nói đến cái chuyện đó là thiện tài tham vấn ngũ thập tam tham nghe. Tức là thiện tài tham vấn 53 thiện tri thức. Cái chữ này thì hôm trước mình đã giải thích rồi. Các vị có học buổi học đầu tiên mà, đành rằng nó có lủng củng một chút. Nó bị cái dòng pháp lạ chen vô, nhưng mà mình đã giải thích dường như cũng tường tận rồi nghe. Các vị còn nhớ là chúng ta đã nói gì về những vị thiện tri thức chưa? Mình nhắc lại cái điều này để đại chúng lưu ý nghe. Đó là trong cái văn bản luật tạng này, mình trích trong luật tạng luôn, người ta định nghĩa rằng là có những cấp độ thiện tri thức, tức là có 7 hạng thất chủng thiện tri thức. Giờ kiếm thêm chuyện nữa cho vui nè. Và nên nhớ là mình gợi ý này không có hàm nghĩa rằng là các vị học thuộc lòng để nói chuyện cho vui đâu nghe. Và mời các vị thử làm bộ là một trong những 7 loại thiện tri thức này. Giờ mình mới liệt kê ra để cho đại chúng lưu ý về những vị thiện tri thức mà trong cái văn học của luật nghi hội ghi thế này. Thứ nhất, mình ghi vài ba nét thôi. Năng tác, tức là đây là những vị thiện tri thức làm những việc khó làm cho bằng hữu của mình cũng như của chính mình, gọi là năng tác là khó làm thế nhưng mà có thể làm được. Ví dụ thân tình với một người, muốn giúp người đó nhưng mà cái tên này nó rất là khó chịu, giúp không công gọi là hàng miễn phí đó. Thế nhưng mà gặp phải một cái tên nó rất là khó chịu, thế nhưng mà vô cùng kiên nhẫn giúp cho hắn vượt ngang cái sự khó nghèo. Đó là trường hợp thứ nhất, giúp vật chất nghe. Thế rồi nếu thiện tri thức thực sự á, thì cái tên kia nó khùng điên, nó cứng đầu, nó khó dạy. Đã ngu thì chớ mà còn không chấp nhận mình là kẻ ngu. Đây là cái hạng rất là tội nghiệp nhất trên cuộc đời này. Thế nhưng mà vì thương chúng sinh cho nên vô cùng kiên nhẫn, dạy mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút bằng nhiều phương pháp. Có khi dụ nó bằng tiền, có khi để nó chìm cho nỗi khổ, cho nó thấm mùi khổ đau rồi dạy nó sao. Có khi thì dỗ ngọt, Có khi làm bằng hữu, có khi làm bố làm mẹ nó để dạy nó, và có khi cũng làm con hắn mới có thể dạy được hắn nghe. Thì đây gọi là năng tác, năng tác đó, tức là làm được những việc khó làm. Thiện tri thức đủ đức tánh này nghe. Điều thứ hai cũng kiếm ra chuyện nói cho nó dài dòng cho quý vị nghe như vui nghe. Năng nhẫn, năng nhẫn. Những cái việc mà không thể nhịn được, thế nhưng mà thiện tri thức nhịn được. Có những chúng sinh ngoan cường khó độ. Nhân gian người ta có câu là Phật trên bàn cũng xuống mà cãi hắn mới được, chứ còn không thể nhịn được. Thế nhưng mà nếu mình vì lòng đại bi, nếu mình vì thương người, nếu mình nhận biết rằng là đối với người kia họ có thể sính cường trong một lúc, nhưng mà sau đó thì cái quả khổ đến với họ hoặc là đến với người thân của họ rất là tội nghiệp. Một đời nỗi chìm khốn khổ đã đành, nhiều đời khốn khổ, do vậy cho nên có thể nhịn được tất cả những điều vô cùng khó nhịn, gọi là nan nhẫn. Nhưng mà năng nhẫn, năng là khó nghe, khó nhịn nhưng mà có thể nhịn được. Đây là đức tính thứ hai của thiện tri thức. Thứ ba, năng giữ. Nhưng mà năng giữ, chữ giữ của tiếng Hán thì nó không phải là hiền giữ của tiếng Việt mình nghe. Giữ nghĩa là cho. Có những cái món đồ rất quý, rất là khó có thể tặng cho người bằng hữu của mình, cho cái người mình yêu mến, hoặc là cái người mình mong muốn họ đổi thay đời sống, nhân cách của họ. Thế nhưng mà với thiện tri thức thì có khả năng, có khả năng. Này của, này tiền, này những vật quý giá, thấy cái nhu cầu ta cần, và thấy những điều này có thể giúp được người ta thay đổi được đời sống, thay đổi được tâm thức, thay đổi được nghiệp lực, thay đổi được cái nhìn và cái tư duy của người ta, cho nên có thể cho những món vô cùng khó cho, gọi là nan giữ. Nhưng mà năng giữ là như vậy. Và có rất là nhiều nén nữa, mình ghi ra đây thêm nén nữa thôi, nén hai nén nữa thôi. Nén nữa là tao khổ bất xả bằng khổ bất khinh. Tao khổ bằng khổ bất khinh. Gặp hoạn nạn khó khăn, và thưa các vị, với người thường chúng ta thì thấy người kia hoạn nạn khó khăn coi giò chả mắt. Thế nhưng mà nếu là thiện tri thức thì thưa đại chúng rằng là đồng lao cộng khổ, cục muối thì chia hai, cục đường thì ăn một mình. Thưa các vị, cái trường hợp thiện tri thức thì không như vậy nghe. Cục muối thì chia hai, cục đường cũng chia hai, đó là trường hợp của người gọi là lương thiện thường thôi. Thế nhưng mà nếu thiện tri thức thật sự á, thì cục muối hay là những khó khăn thì mình lãnh đủ, nhưng mà những cái phần ngon lành nhất, ngọt ngào nhất, tiện lợi nhất, lợi danh to tát nhất đến thì mình nhường lại cho bằng hữu mình. Đây là thiện tri thức đây. Và lâm vô hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nghèo khổ, hoặc là bị khinh khi, hoặc là bị bất cứ những cái bất trắc gì cuộc đời đổ ập lên đời sống của người bằng hữu mình, thưa các vị, không khinh khi họ. Họ sa xuống tận cùng đáy xã hội cũng không hề khinh khi họ. Đây là những sắc thái đặc thù của những vị thiện tri thức. Và ba sắc thái đặc thù quan trọng đầu tiên là nan tác, nhưng mà năng tác, nan nhẫn nhưng mà nhẫn được, khó cho vô cùng nhưng mà cũng cho được. Nó bao hàm luôn những điều dưới này nghe. Cho nên đây là ba sắc thái rất là quan trọng của một thiện tri thức cần phải có. Và nếu trong đời sống tu chúng ta tìm một vị thiện tri thức như thế này, một vị thầy như thế này, có năng lực Phật pháp, năng lực giác ngộ, năng lực đạo hạnh, năng lực hướng dẫn tu tập, tìm không dễ, thế thì ta nên làm một cách nó dễ hơn là cách mình tìm nữa, là làm cách chi, các vị biết không? Bây giờ mình gọi cách dễ nhất, tự mình làm những điều này dễ hơn, tìm thì khó, nhưng mà chính mình hoàn thiện mình, chính mình làm thành tựu mình, những phẩm tính như thế này thì ai cản đâu. Tại cái việc này là việc chủ động của ta sai khiến ta bắt buộc ta nâng cấp đời sống ta làm cho tâm thức mình thăng hoa, thì chuyện này nó xảy ra rất dễ. Biểu người làm thì rất khó, nhưng chính mình làm thì khó khăn chê. Cho nên thưa các vị, gợi ý điều này để các vị thấy rằng tìm thiện tri thức rất khó, nhưng mà ta làm thiện tri thức cho người thì có thể dễ hơn đó nghe. Đó là gợi ý thứ nhất, ôn lại về thiện tri thức. Thế là mình đi vô cái phần thiện tài ngũ thập tam thân. Tất nhiên là tới 53 vị thiện tri thức, mỗi vị có một công hạnh khác biệt. Thế nhưng mà chúng ta không có đi quá, tức là không có đi hết 53 thiện tri thức đâu nghe. Mình giải thích một đôi điều thôi, vài nét tổng quát cái con đường này thôi. Điều thứ nhất, nét đầu tiên, khởi đầu và kết thúc. Cái cuộc viễn trình này, tức là cái con đường tham vấn này, nó được khởi đầu và nó đi đến cái đoạn kết. Tức là đầu tiên là phát khởi tâm lành tham vấn thiện tri thức, hay nói cách khác là phát Bồ Tát tâm, học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo và cuối cùng thành tựu Bồ Tát quả. Cho nên đầu tiên phát Bồ Tát tâm, đó là khởi đầu nghe. Từ khởi đầu này cho nên thiện tài mới tới gặp ngài Bồ Tát Văn Thù đang giảng pháp ở Phước Thành. Phước Thành Đông nghe, cái từ ở trong kinh Văn Hoa Nghiêm thì gọi là Phước Thành Đông, tức là hướng đông của thành phố Phước Điền. Dịch ra như vậy thì nó dễ hiểu. Hướng đông là hướng gì? Thưa các vị, mọi dòng chữ trong Kinh Văn Đại Thừa, mình xin thưa là mọi dòng chữ chứ không phải là từng câu chuyện nghe, đều có một biểu tượng, đều có một ẩn ngữ. Do vậy, cho nên cái chữ Phước Thành Đông nó hàm một cái nghĩa rất ư là bình thường, dễ hiểu, đó là phương đông là phương của mặt trời đang lên, hứa hẹn một ngày bình minh, hứa hẹn mới bắt đầu cái công trình của tu tập mà thôi. Còn nếu Phước Thành Đông thì nó hàm nghĩa rằng là nơi này không phải đã dừng lại, không phải đã hoàn thiện, mà nơi này đó là một tiến trình thành tựu. Trong quá trình thành tựu đó thì phước càng ngày càng lớn. Cũng như trong bước đầu con đường tham vấn, thưa các vị, chỉ mới đặt chân lên đường, cả một đoạn đường dài phía trước, những điều gì xảy ra ta chưa biết. Cho nên đầu tiên gặp Bồ Tát Văn Thù tại Phước Thành Đông. Hàm ý thứ nhất, đây là một khởi đầu dắt dẫn để trưởng thành liên tục, không bao giờ dừng nghe. Thưa các vị, cái công trình tu tập nó thành tựu được cùng không, nó dễ dàng đến kết quả cùng không, từ nền tảng phước hữu lậu, đành ngàn phước hữu lậu thì không dính chi với quả vị chánh giác cả. Hay nói cách dễ hiểu là thế này, dù cho các vị có phước bao nhiêu thì phước, thế nhưng mà khi các vị chứng nghiệm được bản tâm thanh tịnh rồi thì những cái phước ấy nó không có thể trang trí được điều gì cho tâm như nhiên bất động, cái thể Phật vô sinh của các vị được cả. Tại vì phước thì nó như là sắc, như là màu, như là hương thơm, như bông hoa. Còn thể tâm bất động thì như hư không. Ta không làm cách nào để treo tràng phan bảo cái trong hư không được. Treo thì phải có cái chỗ tựa. Hương hoa ta xông lên thì thưa các vị, nó tan và hư vô biến mất. Do vậy cho nên một phía đó là phước hữu lậu, ta xây nó làm cái nền tảng để ta vững vàng tiến trên con đường tu. Nhưng mà khi thành đạt được thánh vị, chứng nghiệm được tâm vô lậu rồi thì thưa các vị, tất cả phước hữu lậu đều không dính với cái tâm vô lậu của các vị. Thế nhưng trên con đường tu tập để có thể chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được niết bàn, hoặc là để đạt đến cảnh giới giải thoát của tâm, thì nếu không có phước hữu lậu thì không thể đi vô cái cảnh giới bất động của tâm được. Một ví dụ dễ hiểu là thế này, làm rằng tu là chuyện xảy ra của tâm, đạt được cái thấy, có được năng lực trí tuệ thì đoạn phiền não. Thế nhưng mà trong cái quá trình mình đạt được cái thấy có trí tuệ để đoạn phiền não đó, thì thân của mình nó ốm đau, nó tật bệnh, nội một việc thân nó bệnh thôi, này là đau, này là nhức từng ngày, này là ốm đau tiều tụy, nhiều cái rắc rối nó xảy ra nơi thân, thì ta đâu có an tâm đâu mà tu. Bao giờ đạt đến trí tuệ viên mãn rồi thì hình hài ngũ uẩn của cá vị nó đau, nó nhất là chuyện của nó, mà ta là người đang quan sát cái đau. Còn bây giờ thì nó đau tức là ta đau, phiền não nó khởi liền. Do vậy cho nên không có phước lành thì không có hình hài khỏe mạnh để có thể đi trên con đường này thẳng tiến đến quả vị vô lậu được. Không có phước hữu lậu, đói khát, ốm đau, tật bệnh và lâm vô hoàn cảnh vô cùng khó khăn mà tai ương tật ách ba bên bốn phía nó bủa vây. Thế thì các vị hình dung rằng ta làm sao có thể thành tựu được sự nghiệp an lạc giải thoát. Thế cho nên phước hữu lậu, phước thành bắt đầu con đường tu tập là giải ngắt. Và nó luôn là một tiến trình chứ nó không phải là đã hoàn thiện, đã thành tựu. Như hình hài đời sống ta đó là một tiến trình luôn đi tới. Dù rằng đi tới cái già, nhưng mà trong quá trình đi tới của cái già hình hài ngũ uẩn này thì bên sau của cái già hình hài sắc uẩn đó, nó có một cái chín chắn, cái trưởng thành, cái thành thục của tình cảm, của trí tuệ, của năng lực tâm linh nha. Cho nên thưa các vị, ngũ uẩn chưa giờ dừng lại, nó luôn là một tiến trình. Thế thì phước thành này là phía đông, nơi Bồ Tát Văn Thù khởi đầu cho con đường của thiên tài đồng tử, ý nghĩa nó là như vậy. Điều thứ hai, từ phước sinh trí nha. Các vị biết rằng là Bồ Tát Văn Thù tha phương đến phước thành giáo hóa. Tại sao hiện tại bắt đầu con đường học Bồ Tát Đạo, phát Bồ Tát Tâm, học Bồ Tát Hạnh, tu Bồ Tát Đạo, lại không gặp Ngài Văn Thù ở đâu mà lại gặp ngay chỗ Phước Thành Đông, nơi thành phố này Văn Thù đang giảng pháp. Nó có một cái ẩn ngữ nơi đây, tức là có một cái ý được cài vào bên sau, tức là cái hàm ý của nó rằng, thưa các vị, nếu không có phước thì không sinh được trí. Người ta cứ tưởng rằng không cần phước điền, ta chỉ phát triển trí tuệ thôi là đủ. Thưa các vị, không. Là một người tu có thể hoàn thiện được cái con đường tu tập của mình cả một đời, thưa các vị, không đơn thuần chỉ có phước mà có thể thành tựu được con đường tu tập. Cũng không đơn thuần rằng chỉ có trí tuệ thì đời sống của người tu hoàn thiện ngay. Hai cái điều này nó phải cân bằng. Thế cho nên, thưa các vị, từ phước sinh trí là như vậy. Điều thứ ba, khởi đầu từ Ngài Văn Thù rồi kết thúc từ Ngài Phổ Hiền. Tại sao vậy? Thưa đại chúng rằng là Văn Thù được gọi là căn bản trí. Mình dùng mấy cái từ này để giải thích cho các vị. Và Phổ Hiền gọi là hậu đắc trí. Căn bản trí là chi? Đây là năng lực trí tuệ có sẵn của các vị. Nó chôn trong năm uẩn của các vị. Chôn trong chiều sâu của vô minh tâm thức của ta, nơi đáy tầng sâu thẳm của tâm thức, dù ô uế mấy thì cũng có Bồ Tát Văn Thù đang ngự nữa đó. Hay dùng một hình ảnh khác là ở dưới tận 18 tầng địa ngục đó, cũng có Bồ Tát Địa Tạng nữa đó, tay cầm viên minh châu. Chỉ cần ông dòng tích trượng dày mở bằng tay ra thì thưa các vị, cửa địa ngục liền mở ra và viên minh châu trên tay lóe sáng soi sáng cả địa ngục vô gián, chúng sinh liền lập tức dừng lại mọi hình phạt. Cho dù là hình phạt đau đớn mấy, nhưng mà khi Ngài Địa Tạng xuất hiện rồi, Ngài chỉ cần dông tích trượng và xòe bàn tay ra, thì thưa các vị, âm thanh của tiếng dông tích trượng, ánh sáng của viên minh châu trên tay lập tức làm cho những hình phạt trong vô gián địa ngục lập tức dừng lại ngay. Điều này cho chúng ta có nhìn, không phải mình lang thang đâu nha, mình đang nói về căn bản trí. Cái nhìn thứ nhất, thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là tên tuổi các vị Bồ Tát, hình ảnh các vị Bồ Tát, hành trạng các vị Bồ Tát, pháp tu các vị Bồ Tát, năng lực các vị Bồ Tát, nó đều là sự diễn đạt nội tâm của các vị chứ không phải là cái điều gì khác. Không biết mình nói nó nhanh quá các vị nghe được không? Thôi từ từ nghe rồi từ từ hiểu thôi. Hàm nghĩa rằng những hình tượng Bồ Tát nó là một gốc của tâm giác ngộ đang chôn nơi hình hài năm uẩn của các vị, chứ không phải là vị Bồ Tát nào bên ngoài cả. Do vậy, cho nên căn bản trí Tức là cái trí tuệ tự hữu được chôn trong hiện tại năng quẩn của ta được gọi đó là Bồ Tát Văn Thù. Và năng lực giác ngộ trong chiều sâu u ẩn của tâm thức của tàng thức các vị được gọi là Bồ Tát Địa Tạng. Và khi năng lực giác ngộ này nó có cơ may nó lóe sáng, có cơ may nó lay động, thì thưa các vị là lập tức mọi phiền não khổ đau trần lụy nơi tâm thức ta dù có bề bộn mấy lập tức ngừng lại ngay. Cho nên đấy là hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng nghe. Dòng tích trượng mở tay ra để dùng viên minh châu chiếu sáng. Thế là mình quy chiếu lại cái pháp hành, các vị nhận ra ngay. Nói ngôn ngữ chữ nghĩa thì có khi ta không hình dung được. Thế nhưng đi vô cái pháp tu chúng ta nhận ra ngay nghe. Ví dụ như phiền não đang bề bộn, lau sầu khổ đang cuồn cuộn, lấp đầy tâm thức ta. Nó ngột ngạt không có khoảng trống gì hết. Tự nhiên nó tối thui như một vùng hắc ám vậy. Tức là cái hình trạng của địa ngục vô gián là chứ gì? Thế rồi bất chợt các vị chợt lóe sáng lên điều trong kinh Phật dạy rằng những cảm thọ dù đậm dù nhạt, dù trắng dù đen, dù dày như mây mùa đông u ám cả trời, hay là mây mỏng manh mùa hạ chi vân vân, chỉ là mây mà thôi, còn ta là bầu trời. Dù cho cảm thọ đó nó ra làm sao, chỉ là những cảm thọ sinh và diệt đến và đi, nó không phải là ta. Mà ta là người nhận biết những cảm thọ sầu khổ bất an, ta là người đang quan sát những cái cơn mây, dường như sấm sét, mây dày, mây mỏng, mây mùa đông, mây mùa hè, mây mùa thu chi, vẫn là những tảng mây đến và đi trong bầu trời, ta là bầu trời. Đó là đối tượng bị ta nhận diện, ta là năng lực tâm đang chiếu sáng, nó đang nhận biết đó. Cái trạng thái buồn nó cứ trĩu nặng lòng các vị bao nhiêu đi nữa, nhưng mà các vị có biết mình đang buồn không vậy? Biết. Không ai nhìn ra, nhưng mà ta là người nhìn ra trạng thái buồn trong tâm ta. Thế thì cái buồn là đối tượng bị ta nhìn, mà ta là người để quan sát cái buồn. Thì thưa các vị, một phút giây lóe sáng như vậy nó hàm nghĩa rằng là Đức Địa Tạng trong các vị vừa khởi động viên minh châu và đang khu tích trưởng đó. Cái năng lực trí tuệ này được gọi là căn bản trí. Tức là Bồ Tát Văn Thù khởi ra nơi tâm thức các vị. Khi nghiệm ra điều này rồi, thưa các vị mình nhận ra rằng ồ, quả ra xưa giờ mình lầm. Mình cứ tưởng mình chỉ là buồn vui. Mình chỉ là những tưởng tượng, những hồi ức, những nghĩ suy. Và những hồ sơ lưu trữ cất chứa trong đáy lòng của mình, những thức tâm sinh diệt. Mình quên mất điều rằng những cái ấy chỉ là những cái sở hữu của ta chứ không phải là ta. Nó được chứa trong kho mà thôi. Nó nằm trong tiềm thức của ta. Chứ không phải là bản chất của tâm thức ta, tâm thức của chúng ta. Nguyên sơ nó được gọi là bạch tỉnh thức. Tức là cái thức trắng sạch, thức mênh mông. Gọi cái từ chính xác nó là, nó chính là đại viên cảnh trí chứ không phải là bạch tỉnh thức nữa. Do vậy, nghiệm ra điều này là thấy được rằng là ta không phải buồn vui, ta không phải lo âu sầu muộn, ta không phải nghĩ suy, mà ta là cái con người quan sát những thứ ấy. Thì các vị nghiệm ra được Bồ Tát Văn Thù đây là chi? Là bước khởi đầu thể nghiệm được căn bản trí nơi chính tự thân của các vị. Nhìn ra được năng lực giác ngộ đang chôn trong hình hài năm quẩn của các vị, gọi rằng thiện tài đồng tử đã gặp Bồ Tát Văn Thù và được Ngài Văn Thù khơi ngộ và bắt đầu trên con đường đi về phương Nam để tham vấn những vị thiện tri thức. Thế thì mình giải quyết xong được cái ý niệm đầu tiên, đó là khởi đầu cũng gặp Ngài Văn Thù. Cuối cùng, thưa các vị, kết thúc một chuyến hành trình đi tham vấn thì cũng lại gặp Ngài Văn Thù trước. Rồi sau đó gặp Ngài Phổ Hiền nghe. Trước khi gặp Ngài Phổ Hiền thì Ngài Văn Thù đưa cánh tay từ nơi ổng đang giáo hóa cảnh giới phương xa qua tới 110 thành. Không biết cánh tay dài bao nhiêu, không biết. Thế nhưng qua tới 110 thành, xoa đầu thiện tài. Nhắn nhủ rằng là cuối cùng ông phải gặp Bồ Tát Văn Thù mới hoàn thành được cái con đường Bồ Tát Đạo. Mới có thể thể nhầm được trí tuệ viên mãn, chứng được pháp giới tánh. Sau đó thì cuối cùng mới gặp Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Thưa các vị, Phổ Hiền Hạnh Nguyện, phẩm cuối cùng mà các vị thấy người ta hay tụng, đó là đoạn cuối đoạn đường tham vấn nghe. Và sở dĩ gọi Ngài Phổ Hiền, nó hai cái từ, điều thứ nhất là đại hạnh Phổ Hiền, thứ hai được gọi là hậu đắc trí. Thưa các vị, hàm nghĩa thế này, hàm nghĩa đó là khi thể ngộ được bản tâm, thấy được con đường mở ra cánh cửa pháp môn để mình đi vào tu tập để thành tựu sự nghiệp giác ngộ, cái con đường đi ngang qua đó là con đường bắt đầu tập sống với cái năng lực tâm không sinh không diệt của chính anh, thì gọi rằng là đây là cái con đường tham vấn, con đường tu tập, con đường hành Bồ Tát đạo. Và khi thành tựu nhuần nhuyễn rồi, thưa các vị, thì cái việc cuối cùng đó là các vị chứng nghiệm được cái trạng thái tâm bạch tỉnh thức, hay cái trạng thái tâm là đại viên cảnh trí. Có hàm nghĩa rằng cái năng lực trí tuệ này nó viên mãn, nó mênh mông, nó như cái mảnh gương bao trùm cả không gian đất trời này, nó luôn sáng, luôn rõ ràng, chưa có cái thứ gì che mờ nó cả, chưa có gì làm tối tăm nó cả, gọi là đại viên cảnh trí. Thế là các vị quy chiếu vào cái công phu tu, các vị thì nghiệm ra điều này nghe. Ví dụ, mình tin lời Phật dạy, mình đi vào pháp hành trì, có công phu thiền tập, mình sống được với cái năng lực tâm, luôn làm người quan sát những buồn, những vui. Và cái tiến trình của nó là đầu tiên á, mình chưa biết tu á, thì này buồn này vui đến thì mình bị nó nhận chìm, nó dắt dẫn mình trôi tuồn tuột, khi mất cả mấy tiếng đồng hồ, có khi nửa ngày, sau đó mới tỉnh ngộ lại, bắt đầu ồ hóa ra mình đã mất thì giờ trong cái chuyện để cho mình xuôi ngược vào dòng chảy buồn vui. Thế là mình làm được một việc thông minh hơn, đó là làm người quan sát trạng thái tâm đang buồn đang vui, những vọng thức đang sinh đang diệt, an trú ngay cái trạng thái tâm đang lặng lẽ quan sát. Thế nhưng một ngày làm ăn được có vài tiếng đồng hồ, hoặc xen kẽ 5-3 phút làm được chút, 5-3 phút làm được chút, không viên mãn. Cho nên cái trạng thái đại viên cảnh trí mình nó chưa xuất hiện. Tại vì lúc mờ, lúc tối, lúc có, lúc không. Lúc thì sống được với tâm bất động, lúc thì lại sống với tâm phiền não. Lúc thì tâm thức chạy ngược xuôi, lúc thì nó tối hù do vì vô minh chen vô. Thế rồi mình bắt đầu đi vào công phu tu, tập sống dần dần viên mãn, đi tới đi lui, ngồi đứng nói cười ăn ngủ vân vân, làm mọi việc, nhưng mà không rời năng lực tâm bất động đang chiếu sáng, thì gọi rằng đã đạt đến trạng thái của viên mãn, thành tựu được hậu đắc trí. Và bây giờ thì anh chứng nghiệm được đại viên cảnh trí ngay nơi tự tâm của anh. Nói cái từ khác là cả một ngày một đêm thức và ngủ luôn sống với cái thể Phật bất động nơi ta, thì gọi là thể nghiệm được đại viên cảnh trí. Tới đây thì đã đi ngang qua được cái đoạn đường lay lắc của tham vấn 53 vị thiện tri thức, và hai điểm nhấn rất quan trọng. Một là khởi đầu của Bồ Tát Văn Thù, thứ hai kết thúc trước khi gặp Ngài Phổ Hiền để chứng nghiệm hậu đắc trí, thì ta lại một lần nữa mời năng lực trí tuệ có mặt để cùng song hành đi vào con đường Bồ Tát Đạo, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu Niết Bàn. Đây là ý thứ nhất mình khai thác về cái phần khởi đầu và kết thúc của công trình tham vấn. Coi cái còn học hơi trốn mắt rồi. Bữa nay cái màn hình này mình chỉ thấy được một ít người thôi nha. Cũng may mắn à. Chứ bữa nay mà mình thấy hết đại chúng mà các vị thiếu sự tôn trọng nhất định trong buổi học, thì chắc rằng là thần linh ở trên bàn cũng nhảy xuống đó, đừng nói thầy Phước Tỉnh nha. Mình là gian hàng bán kim cương chứ không phải là bán đá thường đâu. Cho nên mình cũng không cần ai mua đâu nha. Kinh Văn Hoa Nghiêm là một văn bản Đại Thừa cao vời vợi. Khi Thế Tôn thành đạo rồi, dành 7 ngày đầu giảng cái điều này cho các vị Bồ Tát tha phương, chứ có phải là dân bình thường đâu. Các vị có biết rằng là mình là một phàm tăng, thế nhưng mà đụng đến văn bản này thì đều có thần lực của thập phương chư Bồ Tát gia hộ, chứ có phải là mình là phàm tăng nói cái chuyện vớ vẩn được đâu. Và nếu các vị ngồi học mà thiếu đi cái sự kính trọng nhất định, thế thì làm sao mà có thể thấm nhuần được giáo pháp Đại Thừa của chư Như Lai. Cho nên nên lưu ý nghe, mình sẽ xóa này bớt nghe, kiếm thêm chuyện nữa. Cái phần A của vấn đề này mình giải quyết chưa xong nghe. Mình chỉ gợi một cái điều nhỏ ban đầu là khởi đầu và kết thúc của một cái tiến trình dài tham vấn. Vấn đề thứ hai, con đường thiên tài đi qua. Thưa đại chúng rằng là trong cái văn bản này, thiền sư gì đây? Ngài Đầu Tử Thanh, thiền sư Đầu Tử Thanh, Ngài có một đoạn pháp ngữ: đạo vốn không mê ngộ, phát chứng do thầy, không trụ nơi thánh phàm, trang nghiêm diệu hạnh. Thế nên Ngài Văn Thù dạy thiện tài leo lên đỉnh tu di, hải ngạn gặp thầy, phố thị lễ bạn, hoặc ở đao sơn dâm xá, hay nơi vương cung hình ngục, hoặc đồng tử đồng nam, cụ di thánh hậu, Ngài Di Lặc đàn chỉ, Ngài Phổ Hiền ngẩn nhìn. Đó là một đoạn pháp ngữ. Và mình gom những điều này lại để thưa với các vị rằng con đường thiện tài tham vấn đi ngang qua những cái sự việc như vậy, tức là những vị thiện tri thức như vậy. Đầu tiên là cao sơn nha, thứ hai là hải ngạn. Thưa các vị, lên đỉnh tu di, đây là vị thiện tri thức đầu tiên mà Ngài Thiện Tài tham vấn. Tên của ông gọi là Đức Vân Tỳ Kheo, mé bờ của cái vùng biển Nam. Người thứ hai cũng ở vùng biển đó thì lại tên là Hải Vân Tỳ Kheo. Và thưa đại chúng rằng Ngài Đức Vân Tỳ Kheo á, mình chưa có đọc vô kỹ để giải thích những cái tầng thiền định và những pháp hành Bồ Tát đạo của Ngài Đức Vân Ngài dạy. Nhưng mà mình chia sẻ một điều này, nó là một cái hàm ý rất là sâu sắc trong cái bước khởi đầu của Ngài Thiện Tài tham vấn gặp một vị thiện tri thức đầu tiên nha. Khi nghe lời của Bồ Tát Văn Thù đi về phương Nam tham vấn, vị Bồ Tát đầu tiên là Đức Vân Tỳ Kheo. Và Ngài Thiện Tài được biết rằng Ngài Đức Vân Tỳ Kheo đang ở trên đỉnh Tu Di, tức là trên đỉnh núi Diệu Cao Phong. Tu Di Sơn cũng gọi là Diệu Cao Phong Sơn nha. Nơi đây nó hàm hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, trong văn học giải thích thì nơi đây là nơi châu báu tụ đầy, giữa lưng chừng núi là bốn cõi trời tứ thiên vương, lên tới gần đỉnh núi thì trời tam thập tam, và trên đỉnh Diệu Cao Phong là, thưa các vị, trời Đại Từ Đại Thiên hay là Phạm Thiên gì đó, cái tên mình không nhớ kỹ, nhưng mà các vị nên nhớ rằng là lên tới đỉnh là lên đến tột cùng của phước báo hữu lậu nhân gian. Thế nhưng cái nghĩa đó là nghĩa của sách vở, nghĩa của dòng văn học. Thế nhưng mà nghĩa của nhà thiền đỉnh Diệu Cao Phong là chi? Đạt đến chỗ vô ngôn bất nhị gọi là Diệu Cao Phong nghe. Nơi đây bạc ngôn ngữ, bạc tiếng nói, bạc giảng thuyết, bạc tất cả những cái ý niệm song đấu về phải, về quấy, về niết bàn, về tử sinh, về Bồ Tát, về chúng sinh, về phiền não và Bồ Đề gì, tất cả điều đó bị triệt tiêu. Chỉ còn lại một trạng thái tâm rỗng sáng, tịch lặng, không ngôn ngữ, gọi là đỉnh Diệu Cao Phong nha. Rồi từ cái điều mình đang nói, chữ nghĩa đó mình quy chiếu lại trạng thái tâm. Mình dạy ở bên lớp của quý sư cô, khi giải thích về việc tận định thì mình có nói điều này nha. Khi anh có ý niệm rằng là tôi sẽ chứng diệt tận định thì không bao giờ đi vào được cái tầng diệt tận định. Đang an trú trong trạng thái tâm diệt tận định mà nghĩ rằng là tôi đang ở trong trạng thái tâm diệt tận định thì liền mất diệt tận định. Khi đi vô công trình thiền tập, nghĩ rằng là tôi sẽ chứng diệt tận định trong kỳ thiền tập này, thì đừng hòng đạt đến trạng thái an lạc của diệt tận định. Mình tạm dùng bằng những cái từ đó để giải thích về điều này thôi nghe. Tóm lại, trạng thái an lạc, tỉnh tại, vô niệm, trong sáng, lặng lẽ, an bình, thưa các vị, nó chỉ có mặt khi vận thức của các vị, lời nói thì thầm của các vị, ý nghĩ của các vị triệt tiêu, thì điều này nó mới tự thể hiện thôi. Rồi dùng một cái ví dụ thấp hơn nữa, dễ hiểu. Ví dụ, mình muốn cho giấc ngủ nó đến với mình làm gì? Không có thể nói thì thầm rằng, ôi làm sao cho tôi ngủ được đêm nay, tôi phải ngủ cho được. Ý nghĩ mình càng chạy lung tung, càng mong muốn giấc ngủ đến thì giấc ngủ không bao giờ đến. Trái lại, cứ bình thường, mỉm cười, ngủ ư, mới ngủ, còn không ngủ ư thì kệ mi. Và khi các vị thả lỏng toàn bộ, các vị không quan tâm gì đến cái chuyện tôi phải ngủ cả, thế thì giấc ngủ nó tự đến. Nó đáp xuống các vị hồi nào không hay nghe. Cho tới các vị thức rồi thì các vị mới biết rằng mình thức. Chẳng lúc ngủ thì không bao giờ biết rằng ta đang ngủ. Ta không thể mời giấc ngủ đến. Ta không thể đi tới để cho giấc ngủ gặp ta. Chỉ có một việc làm đó là ta cứ đợi mà thôi. Cứ mở lòng ra rồi nó tự đến thôi. Cứ chuẩn bị thì giấc ngủ nó tự đến. Cái điều ví dụ đó rất thấp để hiểu rằng anh an trú tâm, anh tu tập, anh làm thế nào đó thì cái trạng thái an lạc niết bàn nó tự động mở ra trên cánh cửa tâm của anh. Và khi nó mở ra rồi, tức thì triệt tiêu mọi ý niệm về trạng thái là tôi chứng được niết bàn, tôi thành tựu được giác ngộ, tôi có mặt được cái trạng thái diệt tận định. Không, ý nghĩ của các vị nó là rào cản vô cùng kiên cố, nó cản tất cả con đường thiền định của các vị. Từ điều này, chúng ta quy chiếu lại cái điều đỉnh diệu cao phong này, thưa các vị thiện tài đến đỉnh diệu cao phong tham vấn. Nghe đâu rằng, Ngài Đức Vân đang trú nơi đó, đây là trú xứ của Ngài Đức Vân Tỳ Kheo. Thế nhưng mà đến nơi rồi tìm 7 ngày không thấy bóng dáng đâu hết. Thế rồi, bằng cái niềm khát khao vô bờ, chợt thấy ra rằng là Ngài Đức Vân đang đi kinh hành ở ngọn Biệt Phong. Cái từ Biệt Phong này nó rất quan trọng đó nghe. Tức là một đỉnh núi khác, không phải là Diệu Cao Phong nữa. Lúc bấy giờ, thiện tài qua cái đỉnh Biệt Phong kia thì mới được Ngài Đức Vân Tỳ Kheo dạy cho cái pháp hành của Bồ Tát Đạo, mở ra cho thiện tài biết cái con đường đi thăm vấn về phương Nam. Nói cho thiện tài biết rằng là ta đã chứng nghiệm được cái tầng thiền định gì, đi vào công phu tu tập ra làm sao, vân vân. Cái vấn đề giải pháp hành trì ta chưa nói đây. Ta chỉ nói một cái điểm nhấn rất quan trọng ở đây, đó là nơi đỉnh diệu cao phong không cho thương lượng, không có ngữ ngôn, không nói năng, không ý nghĩ, không truyền đạt, không dạy dỗ pháp hành trì. Chỉ có ngọn Biệt Phong thì mới khởi phương tiện pháp môn, dạy cho người ta cánh cửa đi vào đạo thôi nghe. Cho nên thưa các vị, thiền sư có câu trùng hợp với điều này. Dường như là cuối mùa an cư, Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm được thỉnh lên pháp tòa giảng pháp. Ngài nói rằng, ta mà mở cửa pháp môn con đường của chư tổ thì có rứt chùa cao 3 thước. Có hàm nghĩa rằng, ta giảng pháp chân chánh thực sự con đường thiền đấu ngộ thì đừng hòng có đứa nào đi vô được cho mất công. Chỉ có một việc, đó là mở cửa phương tiện, nói trăng nói cuội, nói chuyện quanh quanh, để người ta nương cái điều mình nói và thể ngộ được tâm thôi. Chứ còn chỉ thẳng vào tâm thì không ai dễ dàng thể nhập được là như vậy. Đâu có chuyện đơn giản. Gọi tiếng bật dạ hỏi cái gì đó là người ta thể ngộ đâu. Nhắm mắt mở mắt hỏi cái gì đây, làm sao biết? Anh chỉ cái đó là Phật. Gọi tiếng dạ hỏi Phật chỗ nào, thưa các vị. Do vậy cho nên chỉ có một việc, ở ngọn Biệt Phong mới cho thương lượng. Ngay đỉnh diệu cao phong, bật hết ngữ ngôn, bật hết đối đãi, bật hết tư duy, không có pháp phương tiện gì có thể khởi lên được trên đỉnh diệu cao phong là như vậy. Tột cùng của pháp thượng thừa là im lặng vô ngôn nghe. Hỏi đến thế nào là bất nhị pháp môn? Thưa các vị, tới ngày văn thù thì còn ngữ ngôn, nhưng mà tới ngày di ma cật thì lặng im vô ngôn, đó là bất nhị pháp môn. Đây là điều biểu hiện tại Diệu Cao Phong Sơn, đó là như vậy. Cho nên trong thiền tông có câu là trên đỉnh Diệu Phong không cho thương lượng, là như vậy nhé. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Khi khởi đầu con đường tu tập thì các vị thấy đạo lý thiền đã có mặt trong đây rồi. Đến đỉnh Diệu Cao Phong đi kinh hành 7 ngày không tìm ra một vị thiện tri thức dạy cho mình pháp hành trì, tại vì nơi đó bắt dấu vết của ý nghĩ, của tư duy, của phương tiện pháp, của ngữ ngôn. Cho nên phải qua bên kia biệt phong thì mới có người truyền đạt cho pháp hành trì. Đi vào cửa ngõ của thiền đốn ngộ, thưa các vị, không đủ cơ duyên không đi vô được, không từng học chánh pháp, không từng tu tập, không đi ngang qua dòng chảy Phật giáo Đại Thừa, không từng mày mò kinh văn thì mở được cái lối vào để có thể hiểu được điều này, dường như nó là thiên nan vạn nan. Cho nên xin lưu ý, trên đỉnh Diệu Phong không cho thương lượng, khởi phương tiện pháp phải ở biệt phong, đó là như vậy nghe. Đó là mình nói điều thứ nhất. Cao sơn hải ngạn, những vị tỳ kheo truyền pháp đầu tiên đó là Đức Vân và Hải Vân. Và ngay cái tên Đức Vân và Hải Vân, các vị cũng thấy nó có một cái hàm ý đặc thù nơi đây rồi. Thế nào là hàm ý đặc thù? Đức lành như hương thơm, không thấy nhưng mà nó vẫn là mây, hơi của biển bốc lên trời, tuy vô hình, thể khí không phải thể lỏng nữa, thế nhưng mà vẫn có đám mây nghe, vẫn còn dấu vết để người ta tìm được. Đây là bước đầu con đường tham vấn. Bước thứ hai, thưa các vị, ở trong đây thì ngài Đầu Tử Thanh, ngài nói rằng là hải ngạn gặp thầy phố thị lễ bạn. Mấy cái từ này nó là cả một cái lịch sử. Phố thị lễ bạn, hoặc ở Đao Sơn, hoặc nơi dâm xá. Thưa các vị, chúng ta vừa nói đến Đức Vân và Hải Vân tỳ kheo cùng ở bên hải ngạn, tức là bên bờ biển. Cái hàm nghĩa thứ nhất là, thưa các vị, đang dần dần bước vào cái bờ mé của tạng thức, liễu ngộ được tự tâm trên con đường hành trì đi vào để loại trừ tập khí nơi tâm thức, gọi là hải ngạn. Tâm thức chúng ta nó chứa chủng tử không biết cơ mang nào mà nói, giống như một biển mênh mông đầy hạt giống của phiền não lậu hoặc. Bước vào không gian của biển pháp tánh, thưa các vị, mới có khả năng đoạn trừ sạch nhãn tất cả những lậu hoặc phiền não của biển khơi nghe. Và mới bước vào cái bờ mé của tạng thức thôi, cho nên gọi là hải ngạn gặp thầy. Không biết mình giải thích như vậy nó có đủ sáng chưa? Tuy nhiên các vị chịu khó nghe dần dần rồi các vị hiểu ra nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, trên con đường tu, khi đã thể ngộ được tâm, liễu đạt được con đường hành trì đi vào con đường Bồ Tát đạo rồi, nhưng không phải dừng lại ở cái chỗ là chỉ đơn đọc một điều, cho nên phải kinh ngang qua cả đoạn đường rất dài, gặp các bậc thiện tri thức dạy cho tới ngàn vạn pháp môn. Và từ những vị thiện tri thức đầu tiên đó là các vị tỳ kheo, cho tới những vị trưởng giả, cho tới chủ giả thần, cho tới những người lái thuyền, cho tới những người làm công nghệ, cho tới những người có thuật toán, cho tới người bói số, cho tới những vị vua. Và thưa các vị, hoặc ở Đao Sơn, hoặc nơi dâm xá, hoặc ở phố thị, thưa các vị, đây là những vị thiện tri thức không mang cái sắc màu của vị tỳ kheo tăng hay là một vị đạo sư, không có sắc màu kiêu sa, không có hào quang của vị đạo sư gì cả, chỉ là một ông thợ, một ông chèo, một người lái thuyền, hoặc là một người đồng nam đồng nữ, một người cư sĩ nữ, một người cư sĩ nam, một em bé, vân vân. Thưa quý vị, cả đoạn đường dài 53 vị thiện tri thức, 53 sắc màu khác biệt của những vị thầy khác. Có những vị đó là bà Ma Gia phu nhân ở cung trời, có những vị đó là cô thích nữ Đàm Đàm Di, quên cái tên này, để từ từ tìm ra sao. Nhưng mà thưa các vị, trong những vị thiện tri thức đó thì có bà Ma Gia phu nhân nè, có một người thích nữ ở tại thành Ca Tỳ La Vệ nè, có những vị thọ thần nè, có những vị chủ dạ thần nè. Và trên đoạn đường tham vấn như vậy thì có một người gọi là bà Tu Mật Nữ. Dâm xá này là bà Tu Mật Nữ nha. Nơi thành phố kia, trong một cái cung điện nguy nga tráng lệ, có một người đàn bà, người ta đồn rằng đây là một người đàn bà không mấy gì tốt lành. Thế nhưng đây là một vị thiện tri thức. Và thưa đại chúng rằng là nếu các vị đọc vô thì các vị thấy cái phẩm pháp giới, nhất là cái đoạn tham vấn 53 vị thiện tri thức này, các vị vô cùng kinh ngạc. Nó như một chuyện phim. Tại vì bên ngoài thành phố thì người ta có người bảo rằng đây là một nàng dâm nữ, có người bảo rằng đó là một thiện tri thức. Và trước khi đến thì thiện tài đã có những lúc phân vân. Sau đó thì đi ngang qua khi tham vấn các thiện tri thức, và tâm ông đã chín chắn rồi, có được một mức độ khiêm hạ rất sâu rồi, đạo lý đã hiểu tỏ tường rồi, thì ông không màng gì đến cái chuyện người ta nói thế nọ thế kia về cái vị thiện tri thức mình sắp tham vấn. Ông đi thẳng vô đánh lễ bà. Thì bà nói rằng là ta có một pháp môn vô cấu, có bất cứ người con trai nào nhìn ta thì liền tức khắc ái tâm liền rơi rụng, người nào chạm vào ta thì sạch hết lậu hoặc, vân vân. Thưa các vị, tức là bà là một hiện tướng biểu hiện ra bên ngoài như là một người đàn bà mang cái đặc tính rất ái nhiễm, thế nhưng mà người nào có nhân duyên gặp bà chỉ cần nhìn mắt bà chết, chỉ cần khởi tâm ái dục, thì thưa các vị, liền tức khắc tất cả trạng thái tâm ô uế đó liền sạch nhẵn, chứng được lậu tận. Và dục nhiễm nơi con người đó dường như không bao giờ sinh khởi. Chẳng những nơi con người đó thánh hạnh Bồ Tát, và những chúng sinh có nhân duyên gặp bà, thưa các vị, qua một vài lời khai thị, hoặc một cử chỉ, hoặc một cái nhìn, hoặc nụ cười, những dục lậu nhiễm tâm đều rơi rụng sạch. Cho nên trong đây ghi rằng hải ngàn gặp thầy, phố thị lễ bàn, hoặc ở Đao Sơn, hoặc nơi dâm xá, hoặc nơi hình ngục, hoặc nơi điện đền, vân vân. Thưa các vị, có những vị thiện tri thức ngài tỏa trấn trên kim cang tòa, nhưng mà chung quanh ngài lửa dữ cháy đầy, thì như là ngài cụ di thì phải. Và muốn đến với ngài học đạo, nghe ngài giảng đạo, thì ngài bảo rằng ngươi leo lên núi cao, mà núi đó thì thưa các vị là Đao Sơn Kiếm Thọ nghe. Cả một rừng đao chôm trởm lên núi đó, phải leo lên đến đỉnh núi và gieo mình xuống hầm lửa lớn. Sau đó thì ta mới nói cho nghe pháp đại thừa. Thế rồi thiện tài phải nghe lời vị thiện tri thức kia, leo lên núi cao, gieo người xuống lửa dữ và gieo người xuống núi đao. Lúc bấy giờ thì mới chứng nghiệm được tứ đại giai không, thưa các vị. Tóm lại, đi ngang qua con đường thiện tài tham vấn này, nó có nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, nếu không có tâm cầu học thiết tha thì không thể đi ngang qua cái dòng tham vấn để gặp các vị thiện tri thức. Vô cùng kỳ lạ, hiện hạnh vô cùng lạ lùng. Điều thứ hai, không đủ kiên nhẫn, không có khả năng đi cuối đoạn đường tham vấn. Điều thứ ba, tâm không thiết tha cầu học thì không có cách chi có thể tham vấn được các vị thiện tri thức như thế này. Điều thứ tư, không đầy lòng cung kính, không đầy niềm tin, không đầy sự khiêm hạ thì chắc chắn là con đường Bồ Tát Đạo tự nhiên dừng lại, không cách gì tiến triển được đâu nghe. Đó là mình lượt ngang qua vài nét trên con đường thiện tài tham vấn để tóm lại mấy ý tặng cho các vị. Đã có phần A, và trước khi nói đến phần B mình gợi ý nha. Bây giờ là một cái phần giao cho các vị phải làm là nên đọc Kinh Hoa Nghiêm phẩm Nhập Pháp Giới. Cái đoạn của Thiện Tài Tham Vấn nó ngắn nhưng không nhiều đâu, chắc chừng 500 trang để lui thôi. Các vị thử đọc vào cái phần này có nhiều cảm ứng vô cùng. Chúng ta đang học về một đoạn nhân duyên, những bài thơ được trích từ nguồn cảm hứng của đoạn Thiện Tài Tham Vấn này. Cho nên đây là gợi ý cho đại chúng, xin các vị dành chút thời giờ, các vị đi vô cái nền văn học này để mình làm quen nha. Rồi trong tương lai có cơ duyên thì chúng ta bắt đầu đi vô thử dòng văn học này. Đó là mình gợi ý một điều. Thế là chúng ta đi đến cái phần B của cái đoạn Ngũ Thập Tam Tham này. Mình nói về cái hàm nghĩa của con đường tham vấn. Còn 10 phút nữa thôi, vui đi là vừa. Thăm chừng cái đại chúng có trốn hết đâu. Chưa trốn, còn đây. Thưa các vị, cái điều chúng ta cần khai thác lên đây như một tóm ý về Thiện Tài Ngũ Thập Tam Tham nha. Thực ra thì cái phương tiện học của chúng ta bây giờ nó rất là giàu. Tôi nghĩ rằng là các vị chỉ cần lên Google đánh mấy chữ Thiện Tài Ngũ Thập Tam Tham hiện ra hết nè. Có khi mình nói nó không hay gì đâu. Các vị đọc thì các vị mới thấy rất là lý thú. Cái điều gợi ý đầu tiên ra đây, mình trích một câu từ trong Chứng Đầu Ca. Có một câu rất là lý thú. Câu là chi? Du Giang Hải, Thiệp Sơn Xuyên. Có nghĩa rằng là dạo sông, dạo biển, vượt núi trèo đèo, tìm cầu những vị thiện tri thức để mong học đạo tham thiền. Nó có ba vế nghe. Thế là từ ngày ngộ được yếu chỉ Tào Khê thì biết rằng là sinh tử không còn dính gì với ta nữa. Du Giang Hải, Thiệp Sơn Xuyên, tầm sư học đạo vị tham thiền, tự tùng đắc ngộ Tào Khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương can. Đó là bốn câu. Các vị tìm trong Chứng Đầu Ca, các vị học thuộc cái đoạn này rất là lý thú. Mình dẫn ra đây có một nguyên cớ thế này. Một hôm, vị thiền tăng kia đến tham vấn một vị thiền sư. Ông hỏi trên này: Du Giang Hải, Thiệp Sơn Xuyên, tầm sư học đạo vị tham thiền. Ông thử nói cho ta nghe, cái gì Du Giang Hải, cái gì Thiệp Sơn Xuyên? Tức là cái gì băng qua núi rừng, cái gì dạo sông hồ, cái gì băng núi rừng, cái gì tìm tài học đạo, và cái gì ngộ được yếu chỉ Tào Khê, và cái gì là sinh tử không đụng chạm đến. Các vị nghe câu hỏi thiền sư rất ư là rắc rối nghe. Nếu bằng cái nhìn chúng ta thì tôi Du Giang Hải, tôi Thiệp Sơn Xuyên, đi ngàn sông buôn biển cũng hình hài này đi. Cái con người tìm tài học đạo cũng là con người này. Cái con người phát tâm lành muốn cầu thiện duy thức khơi ngộ cũng con người này. Rồi cái con người này liễu ngộ được ý chỉ Tàu Khê, thấy sinh tử ông dính chi thì cũng con người này. Nhưng mà thiền sư nói không, ta không hỏi cái con người Du Giang Hải, Thiệp Sơn Xuyên, ta không hỏi cái con người tầm sư học đạo ai cũng biết cả, ta hỏi cái con người nào ngộ được yếu chỉ Tàu Khê và sinh tử không dính, ông nói cho ta nghe. Đây là một công án thiện đặt ra cho chúng ta. Thế rồi chúng ta hiểu thế nào về ý nghĩa của con đường tham vấn đây? Mình gọi câu này để khai thác ý nghĩa sâu ẩn của con người tham vấn nghe. Và cái điều này nó trùng lại với cái bài Nhân Duyên. Thì Ngài Đầu Tử Thanh, Ngài bảo rằng là tham vấn cùng nơi khắp chốn, đi ngang qua tới 53 thiện tri thức, học các phương tiện pháp môn. Thế nhưng có con người mà Thiện Tài không chịu tham vấn, người đó là ai? Nói cho ta nghe. Thì cái đoạn Nhân Duyên mình khơi ra nơi đây, thưa các vị, nó trùng hợp với cái đoạn Nhân Duyên ở trong cái văn bản dịch, để khơi tỏ điều này thôi, chứ không có chi làm khó nhau cả. Đó là điều thứ nhất gợi ra để các vị thấy là hàm ý của Chứng Đạo Ca nó có một nó có một cái ẩn nghĩa nó tương hợp với cái đoạn nhân duyên này. Điều thứ hai, cái con người ngộ yếu chỉ. Ngộ yếu chỉ tàu khê có nghĩa là ngộ được đạo lý của thiền đúng ngộ, thấy được tánh, sáng được tâm, biết được cửa vào. Và thấy được điều này thì sinh tử không còn chạm tới hắn nghe. Nó hàm nghĩa như vậy. Nhận ra được điều này, tuy vẫn là con người bình thường như cũ, vẫn mài ngang bụi dọc như vậy, vẫn ăn vẫn ngủ bình thường như vậy, vẫn đói, vẫn đau đầu, vẫn nhức răng, và vẫn già, vẫn yếu như vậy. Thế nhưng mà tử sinh không chạm được hắn, gọi là ngộ được yếu chỉ tàu khê, thấy được con người thật nghe. Là thế nào là thấy được con người thật? Thế nào là ngộ yếu chỉ tàu khê? Thế nào là ngay thân sinh diệt này không còn bị sinh diệt chắc dẫn? Vô cùng đơn giản. Vô cùng đơn giản. Nói trăng, nói cuội, nói quanh quanh vẫn nói được một việc. Là việc chi? Thưa các vị, này hình hài các vị thì đứng thì đi thì ngồi thì nằm, nhưng mà con người đó đâu có đứng đi ngồi nằm gì. Nhưng con người này lai động bất cứ cái gì thì nó đều thấy hết, nó đều nhận biết hết. Thế thì con người nó đâu vậy? Không ở trong hình hài tứ đại của các vị mà không ở ngoài. Thế rồi, này buồn này vui, sinh và diệt đến là đi. Con người này nhận biết tỏ tường, đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Thế rồi, con người này nhắm mắt thì thấy tối, mở mắt thì thấy sáng. Ban đêm ngủ, rớt cái gối xuống, không cần mở mắt gì cả, không cần đốt đèn, thò tay xuống lấy, đặt lên gối đầu ngủ tiếp. Đó là con người ngồi được yếu chỉ tàu khê, cho nên sinh tử không đụng được hắn nghe. Con người này nhận biết được từng dòng ý nghĩ đang ngược, đang xuôi, đang sinh, đang diệt. Do vậy cho nên thưa các vị, tham vấn cùng nơi khắp chốn, nhưng mà con người này không tham vấn. Tại sao vậy? Hắn chính là cái con người đang tham vấn đó. Mọi thứ đều là bên ngoài, đều là đối tượng, đều không phải hắn. Hắn là chủ nhân. Mát sáng đi cùng nơi khắp chốn. Hắn buồn, hắn vui, hắn hờn, hắn giận. Hắn lên thiên đường, hắn xuống địa ngục, đều có mặt hắn, nhưng mà hắn không lên thiên đường hưởng lạc, không xuống địa ngục chịu khổ. Và cái điều dễ hiểu là thế này: khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận, thì cái chuyện buồn, vui, hờn, giận không bao giờ rời hắn mà có thể buồn, vui, hờn, giận được cả. Tại vì rời hắn thì chết mất rồi. Cho nên hắn có mặt đó, buồn, vui, hờn, giận đùng đùng đó, nhưng mà hắn không có buồn, vui, hờn, giận gì cả. Ta quên thì ta chìm trong vô minh. Ta thấy mình chỉ là hờn, là giận, là buồn, là vui, là sinh, là diệt, là mất, là còn. Chợt nhớ thì cũng buồn, cũng vui, cũng hờn, cũng giận, cũng sinh, diệt, mất, còn. Nhưng bây giờ năng lực tâm nhận biết đang chiếu sáng từng cái ý niệm buồn vui, từng cảm xúc sinh diệt. Thế thì thưa các vị, không rời các vị mà không dính chi với các vị là như vậy. Đây là ý nghĩa thâm sâu của con người đang đi tham vấn. Nhận ra được điều này, nhận ra cái đồng tử thiện tài, nên chính các vị nhận ra được điều này, con đường tham vấn 53 thiện tri thức chẳng qua là ta học những cái phương tiện pháp hành trì để hoàn thiện được, để thành tựu được, viên mãn được đức hạnh của một vị Phật thôi. Chứ còn kỳ thực rằng là cái con đường tất yếu là chỉ cần thể ngộ được tâm, là từ đó mở ra ngàn cánh cửa. Các vị có thể bắt chước thiện tài tham vấn. Các vị không cần bắt chước. Các vị trú trong tự thể tâm bất động của các vị, sống liên tục với trạng thái tâm này thì thành tựu được đại viên cảnh trí, chứng nghiệm được niết bàn ngay hiện tiền, đoạn phiền não tử sinh, dứt sạch lậu nghiệp. Cho nên du gian hải, thiệp sân xuyên, tầm sư học đạo vị tam thiền. Thế nhưng khi ngộ được ý chỉ tàu khê rồi mới thấy rằng là dường như sinh tử không dính chi với ta cả. Tại sao vậy? Chơi ngàn non dạo nghìn núi, đó là chuyện của hình hài. Tầm sư học đạo, đó là chuyện ý thức sinh diệt đang khởi tâm, chuyện của bản nguyện đang mơ ước, chuyện nọ chuyện kia. Nhưng mà nhận ra được rằng cái con người chưa từng sinh, chưa từng diệt, cái năng lực tâm thấy được bản nguyện đang sinh đang diệt, thấy được hình hài đứng đi, thấy được buồn vui, thấy được từng dòng ý thức, thì thưa các vị, con người này nhận ra được hắn thì chính là ngộ được yếu chỉ tào khê. Yếu chỉ tào khê của lục tổ uy năng không có chi ghê gớm và nhiều nhặn gì cả, đơn giản chỉ là một việc nhỏ như vậy mà thôi. Điều này không phải mình nói đâu nghe. Một khi Lâm Tế ngộ được yếu chỉ của Ngài Hoàng Bá, yếu chỉ Hoàng Bá là yếu chỉ của dòng máu Tào Khê truyền xuống tới đời thứ ba đó, và ngộ xong rồi ông nói ồ, quá ra Phật Pháp Hoàng Bá đâu có gì đâu, chút xíu thôi. Và nếu không sợ phạm thượng nó ngược lên, thì thưa các vị, Phật Pháp của 33 vị tổ Thiền Tông Ấn Hoa, từ 28 vị của Ấn Độ cho tới 6 vị của Trung Hoa, chỉ nói một việc là khơi ngộ tâm, liễu tri được cái năng lực đang quan sát chính là tự tâm Phật của anh thì xong việc. Do vậy Phật Pháp không nhiều đâu nghe, tại mình làm cho nó nhiều khê đó thôi. Dừng lại ở đây. Cảm ơn đại chúng. Đúng vậy rồi. Hạnh phúc nhất, chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện đoạn.